Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai, 20 tháng 12, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn về nạn bách hại các Kitô hữu trên thế giới. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hà Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại phần cuối cuộc đời vị thánh trẻ Stanislaw Kostka, dòng tên Thiên Thần của dòng họ Kostka. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa hôm qua 19 tháng 12, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, đã có hơn 10.000 tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, cạnh hang đá khổng lồ đang được kiến thiết và cây thông cao 34 mét để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc phụng vụ Chủ nhật hôm qua, nói về sự tích Thánh Giuse được Thiên Thần báo mộng liên quan tới sự thụ thai của vị hôn thê Maria và đã đón nhận mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người nơi trinh nữ. Và Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các vị mục tử noi gương Thánh Giuse. Ngài nói: "Anh chị em thân mến, trong Chủ nhật thứ tư mùa vọng này, tin mừng theo Thánh Matthew kể lại thể thức diễn ra cuộc Giáng sinh của Chúa Giêsu đặt mình theo quan điểm của Thánh Giuse, người đã đính hôn với Maria trước khi về sống chung với nhau. Mẹ Maria có thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Con Thiên Chúa ứng nghiệm lời tiên tri xưa kia đã làm người trong lòng một trinh nữ, và mầu nhiệm này đồng thời cũng biểu lộ tình thương, sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa dành cho nhân loại bị thương tổn vì tội lỗi. Thánh Giuse được trình bày như một người công chính, trung thành với luật Chúa, sẵn sàng chu toàn thánh ý Chúa. Vì thế, người đã đi vào mầu nhiệm nhập thể sau khi một Thiên Thần Chúa hiện ra với thánh nhân trong giấc mộng và loan báo: "Hỡi Giuse, con vua David, đừng sợ đón Maria và ông về nhà mình. Thực vậy, hài nhi sinh ra nơi Maria đến từ Chúa Thánh Linh. Maria sẽ sinh một con trai và ông sẽ đặt tên cho người là Giêsu, người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi." Sau khi từ bỏ tư tưởng bí mật rời bỏ Maria, Thánh Giuse đón mẹ về nhà mình, vì lúc đó đôi mắt thánh nhân đã nhìn thấy nơi mẹ công trình của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp:
Sant'Ambrogio commenta che in Giuseppe ci fu l'amabilità e la figura del giusto per rendere più degna la sua qualità di testimone.
Thánh Ambrosio bình luận rằng nơi Thánh Giuse có sự dễ thương và hình ảnh của người công chính để làm cho tư cách chứng nhân của người trở nên xứng đáng hơn. Thánh Ambrosio viết tiếp: "Người không thể làm ô nhiễm đền thờ của Chúa Thánh Linh là mẹ của Chúa, cung lòng được thụ thai nhờ mầu nhiệm." Tuy cảm thấy bối rối, nhưng Thánh Giuse hành động như lệnh của Sứ Thần Chúa, với xác tín chắc chắn mình chu toàn điều đúng. Cả khi đặt tên Giêsu cho hài nhi cai quản cả vũ trụ, người đặt mình trong hàng ngũ những tôi tớ khiêm hạ và trung tín, giống các thiên thần và các ngôn sứ, giống các vị tử đạo và tông đồ, như thánh ca cổ kính của Đông Phương vẫn hát lên. Thánh Giuse loan báo những kỳ công của Chúa, làm chứng về sự đồng trinh của mẹ Maria, hoạt động nhưng không của Thiên Chúa, và bảo bọc cuộc sống trần thế của Đức Messia. Vì thế chúng ta tôn kính cha nuôi của Chúa Giêsu, vì nơi người có hình ảnh con người mới, tin tưởng và can đảm nhìn về tương lai, không theo dự phóng riêng của mình, nhưng hoàn toàn tín thác nơi lòng từ bi vô biên của Đấng, làm cho những lời tiên tri được ứng nghiệm và mở ra thời kỳ cứu độ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, tôi muốn phó thác tất cả các vị mục tử cho Thánh Giuse bổn mạng chung của giáo hội, đồng thời nhắn nhủ các vị hãy trao tặng các tín hữu Kitô và toàn thế giới đề nghị khiêm tốn và thường nhật về lời nói và cử chỉ của Chúa Kitô. Ước gì cuộc sống chúng ta ngày càng gắn bó với Chúa Giêsu, chính vì Ngài là ngôi lời mặc lấy một xác phàm đến từ Thiên Chúa như một người và lôi kéo toàn thể cuộc sống nhân loại về với Ngài và đưa vào trong lời Chúa. Chúng ta hãy tín thác cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đầy ân phúc được Thiên Chúa trang điểm, để trong lễ Giáng sinh sắp tới, đôi mắt chúng ta được mở ra và nhìn thấy Chúa Giêsu và tâm hồn vui mừng trong cuộc gặp gỡ yêu thương kỳ diệu này. Với ý hướng trên đây, kính mời quý vị cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini non servit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum, caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut quae angelo nunciante, Christi Fili tua incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng, Đức Thánh Cha đã tóm tắt ý tưởng chính của bài huấn dụ trên đây và thêm những ý nguyện đặc biệt. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, như Thánh Giuse và Mẹ Maria hiền thê của người, ước gì chúng ta cũng có thể đón tiếp Thiên Chúa, Đấng đến nơi chúng ta dưới hình một trẻ em khiêm hạ và yếu đuối, đầy tình thương yêu và dịu hiền đối với mọi người. Chúc anh chị em chuẩn bị lễ Giáng sinh tốt đẹp. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hài nhi mà Mẹ Maria cưu mang được gọi là Emmanuel, có nghĩa là từ nay Thiên Chúa thực sự ở với chúng ta. Ngài sống giữa chúng ta và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, hy vọng và lo sợ của chúng ta. Trong lúc lễ Giáng sinh đang đến gần, tôi cầu xin Thiên Chúa ban phúc lành dồi dào trên toàn thể anh chị em và gia quyến, cũng như những người thân yêu của anh chị em tại quê hương. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhận xét rằng các bài đọc Chúa Nhật thứ tư mùa vọng này một lần nữa cho thấy Đấng được hứa ban cho chúng ta là ai. Chúng ta chờ đợi Đức Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thực vậy, Thiên Chúa không ở nơi xa xăm, Ngài đi vào lịch sử con người và trở thành người. Trong con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, Chúa thông báo cho toàn thể nhân loại tình yêu thương từ bi vô cùng của Ngài. Vì thế, chúng ta cũng phải cảm thấy Thiên Chúa gần gũi chúng ta, Ngài thực là Thiên Chúa ở với chúng ta và cho chúng ta. Sau cùng khi chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ các giáo phận Ozieri, Sassari và Nuoro trên đảo Sardinia, cũng như các bạn trẻ thuộc giáo xứ Thánh Luigi Gonzaga ở Roma. Ngài cầu chúc tất cả mọi người Chúa Nhật tốt đẹp và một lễ Giáng sinh thanh thản trong ánh sáng và an bình của Chúa.
A tutti auguro una buona domenica, un sereno Natale nella luce e nella pace del Signore. Buona domenica a voi tutti.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn về nạn bách hại các Kitô hữu trên thế giới. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 24 tháng 11 vừa qua, Hiệp hội Giáo Hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ đã công bố bản tường trình hàng năm liên quan tới tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Bản tường trình nêu bật sự kiện hiện nay, đó đây trên thế giới, có 200 triệu tín hữu Kitô hàng ngày bị bách hại và kỳ thị, đặc biệt tại các nước có chế độ cộng sản vô thần độc tài cai trị như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Nhưng tình trạng bách hại kỳ thị cũng nghiêm trọng tại nhiều nước Hồi giáo. Điển hình như Pakistan là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo và trong hiến pháp có luật chống phạm thượng, thường bị các người Hồi cuồng tín lạm dụng để vu khống các tín hữu Kitô. Thí dụ như vụ bà Asia Bibi, một tín hữu Công giáo, bị các đồng nghiệp vu khống phạm thượng và bị tòa án tỉnh Nangkana, ban Punjab kết án tử hình hồi thượng tuần tháng 11 vừa qua. Trong các tuần vừa qua, giới lãnh đạo Hồi giáo quá khích Pakistan theo kiểu người Taliban và tổ chức Al-Qaeda đã phát động phong trào bài Kitô giáo nhân vụ dư luận quốc tế bênh vực bà Asia Bibi và yêu cầu Tổng thống Pakistan ký sắc lệnh ân xá cho bà khỏi án tử hình. Từ ngày 4 tháng 12 vừa qua, các giới chức tôn giáo quá khích nói trên bắt đầu tấn công ông Shabat Spati, bộ trưởng đặc trách các nhóm thiểu số, và cũng là tín hữu Công giáo, và đe dọa giết ông. Họ thuộc nhóm Laskhar-e-Toiba, là một trong các nhóm Hồi giáo cuồng tín nhất Pakistan, có các hoạt động khủng bố và bị cảnh sát quốc tế theo dõi điều tra từ lâu nay. Đây không phải là lần đầu tiên ông Bhatti bị tấn công và đe dọa giết, vì mới đây tổ chức Hồi quá khích Majlis-Asra-e-Islam cũng đã đe dọa giết ông. Và cách đây mấy tháng, lãnh tụ Hồi giáo Ahmed Mian Hamad đã tố cáo ông là phạm thượng và dọa chặt đầu ông. Bộ trưởng Bhatti trở thành cái gai trước mắt giới lãnh đạo và các nhóm Hồi cuồng tín nói trên, không phải chỉ vì ông bênh vực bà Asia Bibi và các tín hữu Kitô và không Kitô khác bị bách hại, nhưng cũng vì ý chí của ông muốn đem luật chống phạm thượng ra trước quốc hội và tu chính luật bất công ấy, mặc dù có các vụ biểu tình hầu như mỗi ngày của các nhóm Hồi cuồng tín.
Ông Mehdi Hassan, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền tại Pakistan, đã tỏ tình liên đới với Bộ trưởng Bhatti và mạnh mẽ lên án các lời tuyên bố vô trách nhiệm của các tổ chức Hồi cuồng tín nói trên. Ông cho biết sự bất khoan nhượng này ngày càng gia tăng tại Pakistan, và một vài đảng phái chính trị tìm cách khai thác sự ủng hộ của các binh sĩ Hồi. Chính quyền Pakistan phải tìm cách ngăn chặn tình trạng này, nhưng chính quyền cũng bị áp lực. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Bộ trưởng Shabas Bhatti tái khẳng định dấn thân quyết tâm bảo vệ các nhóm thiểu số. Ông cho biết các đe dọa gia tăng khiến cho ông cũng âu lo, nhưng sứ mệnh của ông là che chở quyền tự do tôn giáo, cũng như quyền của các nhóm thiểu số, thăng tiến công bằng và bình đẳng. Và ông sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình, mặc dù các nhóm quá khích nói trên vẫn tiếp tục đe dọa ông. Các nhóm này sống ngoài vòng pháp luật và gây thiệt hại cho hình ảnh của dân nước Pakistan. Đã có rất nhiều người phải trả giá bằng sinh mạng của họ. Ông tin cậy nơi sự che chở của Chúa hơn là sự che chở của các cận vệ. Ông trông cậy và tín thác nơi Chúa. Sự kiện khuynh hướng quá khích và các hoạt động khủng bố phá hoại quả là một nguy cơ đối với toàn dân nước Pakistan, chứ không phải chỉ đối với các giai tầng yếu đuối nhất trong xã hội mà thôi. Bộ trưởng Batti cũng cho biết Tổng thống Sardari đã tỏ ra rất chú ý và nhạy cảm đối với các vấn đề của các nhóm thiểu số, và cho dù có các áp lực, ông đã bày tỏ ý muốn rõ ràng duyệt xét luật chống phạm thượng. Trường hợp của bà Asia Bibi đã trở thành một thách đố đối với hệ thống tư pháp. Nhưng Bộ trưởng Batti vẫn tin tưởng nơi công lý và sự vô tội của bà mà ông đã kiểm thực và trình bày trong bản báo cáo trao cho Tổng thống Sardari. Trong khi chờ đợi, ông quyết định làm tất cả những gì có thể để che chở bà và gia đình bà.
Hôm 4 tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Batti đã công khai bênh vực bà Asia Bibi chống lại mưu toan sát hại bà do Imam Yusuf Qureshi đề xướng. Trong một buổi hướng dẫn cầu nguyện tại đền thờ Mohabbat Khan, tỉnh Peshawar, ông Qureshi đã hứa thưởng 4.000 euro cho ai giết bà trong trường hợp các thẩm phán thu hồi án tử hình của bà. Bộ trưởng Batti đã mạnh mẽ lên án hành động nói trên của ông Qureshi và định nghĩa nó là một điều vô luân, bất công và vô trách nhiệm. Đồng thời, ông cũng thỉnh cầu chính quyền bảo đảm an ninh cho bà Bibi và gia đình bà. Hồi tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent đã viếng thăm Iran và Pakistan. Tại thủ đô Tehran, Đức Hồng Y đã viếng thăm Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và trao tận tay ông bức thư của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi Tổng thống. Tại Pakistan, ngày 25 tháng 11, Đức Hồng Y Torrent đã hội kiến với Tổng thống Asif Ali Zardari và trình bày lập trường của Tòa Thánh về quyền tự do tôn giáo. Đức Hồng Y cũng đã yêu cầu Tổng thống ân xá cho bà Asia Bibi bị vu khống và kết án tử hình bất công. Ngày 28 tháng 11, Ngài đã tham dự lễ nghi khánh thành trung tâm hòa bình của dòng Đa Minh trước khi trở về Roma. Phát biểu trong dịp này, Đức Hồng Y đã nêu bật ba thách đố mà tín hữu phải đương đầu. Thứ nhất là bổn phận tự ý thức về căn tính của mình, biết mình là ai, tin vào điều gì và biết tự chấp nhận mình. Thứ hai, căn tính riêng là tín hữu Kitô chỉ hiện hữu trong các tương quan với tha nhân. Phải hiểu biết các khác biệt đặc thù để làm giàu cho nhau và xác tín rằng tha nhân là anh chị em của tôi. Và thứ ba là ý hướng có thể tự do loan báo đức tin, không áp đặt nhưng đề nghị nó với người khác. Cùng hiện diện trong lễ nghi này có Imam trưởng Maulana Abdul Khabir Azad. Phát biểu trong dịp này, Imam Khabir Azad đã ca ngợi các giám mục, linh mục tu sĩ nam nữ Pakistan về các nỗ lực thăng tiến hòa bình hòa hợp và nói, tôi có thể cảm thấy hòa bình và tình yêu thương giữa mọi người hiện diện nơi đây. Giáo huấn của Đức Giê-xu Kitô và của ngôn sứ Mahomet dạy chúng ta phổ biến hòa bình và hòa hợp giữa tất cả mọi người. Chúng ta hãy hoạt động cho mục đích cao quý đó. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, về tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn trong việc bài trừ nạn bạo lực chống các Kitô hữu trên thế giới. Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y mới viếng thăm hai nước Iran và Pakistan hồi tháng 11 vừa qua. Thế thì, Đức Hồng Y đã đem gì đến cho anh chị em Kitô hữu đang bị bách hại vì đức tin của các vùng đất này ạ?
Giáo hội là một gia đình, vì thế thật là điều quan trọng khi các người chịu đau khổ cảm thấy đằng sau họ có toàn dân Chúa muốn trợ giúp họ. Tôi đã đem đến cho họ tình liên đới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, làm cho họ cảm thấy sự gần gũi của Tòa Thánh và của toàn thể giáo hội đối với họ. Đây là điều quan trọng. Trong cách thế đó, các chính quyền chính trị hiểu rằng đằng sau thực tại cho dù bé nhỏ mấy đi nữa, một làng quê, một cộng đoàn nhỏ, luôn luôn có giáo hội hoàn vũ. Tại nhiều nước tình hình của các Kitô hữu rất khó khăn, mặc dù giới ưu việt của nước đó rất trân quý vai trò của giáo hội và các công việc mà các linh mục tu sĩ nam nữ đang làm cho người dân của các nước này. Chẳng hạn như bên Pakistan, Tổng thống Asif Ali Zardari và nhiều bộ trưởng của chính quyền hiện nay đã từng theo học và được đào tạo tại các trường Kitô. Đối với họ, đó đã là một kinh nghiệm quan trọng. Chính Tổng thống Sardari đã xin tôi hỗ trợ các trường trung học và các đại học công giáo và giải thích lý do vì theo Tổng thống, các cơ sở giáo dục Kitô có hệ thống giáo dục tuyệt vời. Tổng thống ước mong giáo hội gửi thêm nhiều linh mục và tu sĩ nam nữ tới Pakistan để điều khiển các cơ sở giáo dục này, hiện nay đang do các giáo dân điều hành.
Đây cũng là một cách thế đối thoại liên tôn, có phải thế không, thưa Đức Hồng Y?
Không phải cũng, mà nhất là các cơ cấu giáo dục là phương thế đối thoại liên tôn hữu hiệu. Việc giáo dục nắm giữ một vai trò định đoạt. Tôi luôn nói rằng giáo hội, đại học và giáo dục là ba cột trụ giúp sứ mệnh đối thoại liên tôn tiến tới.
Nhưng mà giáo dục có thể ngăn chặn được làn sóng bạo lực chống lại các Kitô hữu không, thưa Đức Hồng Y?
Bề ngoài xem ra thì không. Mỗi khi xảy ra các hành động dã man chống lại các Kitô hữu, chúng ta hãy nghĩ tới trường hợp của bà Asia Bibi, thì người ta lại nói với tôi, xem đó, cuộc đối thoại liên tôn đã dẫn đưa tới đâu. Thực ra đứng trước các vụ như vậy, cuộc đối thoại liên tôn lại càng trở thành cần thiết hơn nữa, và không ai có thể nghi ngờ điều này.
Nghĩa là dùng lời nói để chống lại bạo lực sao ạ?
Vâng, đúng thế, bởi vì vấn đề đích thật đối với Hồi giáo đó là tiến từng bước nhỏ một và gửi tới họ các tín hiệu của sự hòa dịu cởi mở, từ giới ưu việt cho tới các thường dân, và đây là một khó khăn lớn.
Liên quan tới điều này, hiện nay tại Pakistan, chính đám đông dân chúng yêu cầu áp dụng luật chống phạm thượng và thi hành án xử tử bà Asia Bibi. Thế thì Đức Hồng Y có nhận thấy dấu chỉ hy vọng nào từ phía Tổng thống Zardari hay không ạ?
Tôi đã tìm thấy một sự cởi mở nào đó. Tổng thống Zardari đã cho thành lập một ủy ban do Bộ trưởng Sabas Bhatti, người Công giáo đặc trách các nhóm thiểu số, làm chủ tịch, với mục đích duyệt xét luật chống phạm thượng và tu chính luật này.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn về nạn bách hại các Kitô hữu trên thế giới. Sau đây, Hà Thanh Bình và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm 16 tháng 12, sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng 1 năm 2011 sắp tới đã được công bố với chủ đề Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Sứ điệp được Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cùng với vị Tổng Thư ký là Đức Cha Mario Tosso, giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gồm 15 đoạn, trong đó Ngài nói đến tầm quan trọng, ý nghĩa và nguồn gốc của tự do tôn giáo, tương quan giữa quyền tự do này với hòa bình, chiều kích công cộng của tôn giáo và những nguy cơ lạm dụng tự do tôn giáo. Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác trào lưu cực đoan và sự thù nghịch chống các tín hữu Kitô do quan niệm duy đời cực đoan. Ngài viết, xã hội nào muốn áp đặt hoặc trái lại muốn dùng bạo lực để chối bỏ tôn giáo là một xã hội bất công đối với con người và Thiên Chúa, và đối với cả chính mình nữa. Đức Thánh Cha lên án các cuộc bách hại và kỳ thị tôn giáo, nhất là những hành động bạo lực và bất bao dung chống tôn giáo, dựa trên tôn giáo. Ngài khẳng định, đặc biệt tại Á, Phi, nạn nhân chính của những vụ này là các thành phần nhóm tôn giáo thiểu số. Họ bị cấm không được tự do tuyên xưng tôn giáo hoặc thay đổi tôn giáo. Bằng những hành động dọa nạt hoặc vi phạm các quyền và tự do căn bản, cũng như những thiện ích của cải cơ bản của họ, thậm chí đến độ cầm tù hoặc tước đoạt sự sống của họ. Đức Thánh Cha không quên lên án những hình thức thù nghịch một cách tinh vi hơn chống lại tôn giáo, như ta thấy tại nhiều nước Tây phương. Những hình thức đó được diễn tả qua sự chối bỏ lịch sử và các biểu tượng tôn giáo, trong đó có phản ánh căn tính và văn hóa của đại đa số công dân. Những hình thức ấy thường nuôi dưỡng sự oán ghét và thành kiến, và không phù hợp với quan niệm thanh thản và quân bình về sự đa nguyên và đặc tính đời của các tổ chức.
Tiêu biểu cho sự chà đạp tự do tôn giáo được Đức Thánh Cha nhắc đến trong sứ điệp là cuộc tấn công hèn nhát chống lại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Giáo hội Công giáo Syria ở Baghdad. Tại đây, ngày 31 tháng 10 vừa qua, hai linh mục và hơn 50 tín hữu đã bị giết, trong khi họp nhau để cử hành thánh lễ. Vài ngày sau đó, có thêm những cuộc tấn công khác, kể cả tại các tư gia, gây lo sợ trong cộng đoàn Kitô và làm cho nhiều người muốn xuất cư để tìm kiếm những điều kiện sống tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha viết, tôi bày tỏ với họ sự gần gũi của tôi và của toàn thể giáo hội. Đây là tâm tình được biểu lộ một cách cụ thể trong Thượng hội đồng giám mục đặc biệt gần đây về Trung Đông. Từ công nghị giám mục ấy, một lời khích lệ đã được gửi đến các cộng đoàn công giáo tại Iraq và toàn vùng Trung Đông. Hãy sống tình hiệp thông và tiếp tục làm chứng tá can đảm về đức tin tại các phần đất ấy. Một trường hợp trà đạp tự do tôn giáo điển hình mà Tòa Thánh lên tiếng tố giác trong tuần qua là vụ nhà nước Trung Quốc triệu tập và ép buộc các giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân phải tham gia đại hội kỳ 8 các đại diện công giáo nhóm tại Bắc Kinh từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 12 vừa qua. Tòa Thánh đã ra thông cáo hôm 17 tháng 12 mạnh mẽ lên án việc làm của nhà nước Trung Quốc và khẳng định rằng thể thức triệu tập và tiến hành đại hội ấy chứng tỏ một thái độ đàn áp đối với việc thực hành tự do tôn giáo, sự đàn áp mà người ta đã hy vọng từ nay không còn nữa tại Trung Quốc. Sự nhất định muốn kiểm soát lĩnh vực thâm sâu nhất của các công dân là lương tâm của họ, cũng như xen mình vào đời sống nội bộ của giáo hội công giáo, không làm vinh dự cho Trung Quốc, trái lại dường như là một dấu hiệu sợ hãi và yếu đuối hơn là dấu hiệu hùng mạnh. Đó là dấu hiệu bất bao dung một cách ngoan cố hơn là dấu hiệu chứng tỏ sự cởi mở đối với tự do và tôn trọng thực sự đối với phẩm giá con người và sự phân biệt đúng đắn giữa phạm vi dân sự và phạm vi tôn giáo.
Sáng thứ Năm 16 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến các vị đại sứ năm nước là Nepal, Zambia, Andorra, Seychelles và Mali đến trình quốc thư. Ngài cổ võ cộng đồng thế giới sống thực tình huynh đệ. Trong diễn văn chào mừng các vị tân đại sứ, Đức Thánh Cha ghi nhận lý tưởng đẹp đẽ về tình huynh đệ hiện diện trong khẩu hiệu của nhiều quốc gia. Nhưng phần lớn nguyên tắc này chỉ là những dòng chữ chết trong các xã hội chính trị cận đại và hiện nay, nhất là vì ảnh hưởng của các ý thức hệ cá nhân chủ nghĩa hoặc duy tập thể. Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của tình huynh đệ và nhấn mạnh rằng, để sống xứng đáng, mỗi người đều cần được tôn trọng, cần được công lý và các quyền của họ, cần được nhìn nhận một cách cụ thể. Nhưng điều này vẫn chưa đủ để sống một cuộc sống hoàn toàn xứng với con người, vì con người còn cần tình huynh đệ nữa. Đây là sự thật không những trên bình diện các quan hệ thân cận, nhưng cả trên bình diện hoàn cầu nữa. Đức Phaolô VI đã từng khẳng định rằng, chậm tiến có một nguyên do sâu xa, đó là thiếu tình huynh đệ. Đức Thánh Cha cũng nói về sự đóng góp của giáo hội trong việc cổ võ và thực thi tình huynh đệ, theo giáo huấn của Chúa Kitô cùng với sứ mạng của Chúa ủy thác cho giáo hội.
Ban chiều cùng ngày thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cử hành kinh chiều tại đền thờ Thánh Phêrô với 10.000 sinh viên các đại học ở Roma nhân ngày đầu tiên trong tuần cửu nhật chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Hiện diện tại buổi cầu nguyện có Đức Hồng Y Valini, giám quản Roma, các giáo sư viện trưởng và các giới chức hữu trách các đại học Roma. Đặc biệt, có 150 sinh viên chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức. Phần thánh ca do ca đoàn Liên Đại học Thủ đô cùng với ca đoàn Nhạc viện Thánh Cecilia đảm trách. Trong dịp này, ảnh Đức Mẹ là tòa đấng khôn ngoan đã được đưa từ cuộc thánh du ở Phi Châu trở lại Roma và đặt trước bàn thờ chính. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, sau khi diễn giải về việc chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh, Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ hoạt động của giáo phận Roma trong việc mục vụ đại học. Chương trình năm nay có chủ đề là Thánh lễ đã xong, anh chị em hãy ra đi trong khuôn viên của dân ngoại. Chủ đề này dựa vào lời chào kết thúc thánh lễ, mời gọi tất cả hãy trở thành chứng nhân về tình bác ái, biến đổi cuộc sống con người và khơi lên trong xã hội mầm mống nền văn minh tình thương. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha cổ võ các đại học đời ở Roma cộng tác với các phân khoa thần học để giúp khắc phục những hiểu lầm và thành kiến cản trở sự phát triển một nền văn hóa chân chính. Sự cộng tác như thế cho thấy có thể có một cuộc đối thoại và một sự cộng tác mới mẻ giữa đức tin Kitô và các kiến thức khác, không lầm lẫn và cũng không chia lìa, nhưng cùng chia sẻ khát vọng phục vụ con người toàn diện. Vào cuối buổi hát kinh chiều, phái đoàn sinh viên Đại học Phi Châu đã trao ảnh Đức Mẹ cho phái đoàn giới trẻ Tây Ban Nha để rước tới các đại học Tây Ban Nha trong chương trình chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 sẽ tiến hành tại Madrid vào trung tuần tháng 8 năm tới.
Hôm 15 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ cho biết chính phủ Iraq xây tường chung quanh các thánh đường Kitô tại thủ đô Baghdad và thành phố Mosul để bảo vệ chống lại các cuộc khủng bố. Việc xây tường như thế là một phản ứng chống lại các vụ tấn công khủng bố vừa qua. Nhà nước cho xây các bức tường bê tông cao 3 mét được xây quanh để bảo vệ các thánh đường. Tại cổng vào thánh đường có cảnh sát canh gác và họ dùng máy phát hiện kim loại để kiểm soát những người vào thánh đường. Chính phủ Iraq hy vọng với các biện pháp này sẽ giảm bớt các vụ khủng bố chống Kitô hữu. Theo Tổ chức Trợ giúp Các Giáo hội Đau Khổ, các bức tường này là một dấu hiệu cụ thể bảo vệ các cộng đoàn Kitô từ phía chính quyền. Trong khi đó, các vị lãnh đạo công giáo tại thành phố Mosul và Baghdad thông báo, vì lý do an ninh, các thánh lễ Giáng sinh năm nay chỉ được cử hành tại các nhà thờ có canh gác, thay vì tại tất cả các trung tâm giáo xứ như trước đây.
Cũng liên quan tới Iraq, Đức Thượng Phụ Ignatius Joseph Bayunan, giáo chủ công giáo Syria, kêu gọi chính phủ Iraq bảo đảm an ninh cho mọi người dân Iraq, đặc biệt là các tín hữu Kitô, là những người vô phương thế tự vệ, lương thiện và hiền hòa. Đức Thượng Phụ Yunan đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ hôm 10 tháng 12 vừa qua để cầu nguyện cho 46 tín hữu công giáo Syria bị sát hại tại nhà thờ chính tòa của giáo hội này ở thủ đô Baghdad ngày 31 tháng 10 trước đó. Ngài cũng nói rằng, sự hiện diện của các quan chức chính phủ tại buổi lễ này mang lại cho các tín hữu một niềm tin tưởng và cảm thức được bảo vệ, mặc dù tâm tư họ vẫn lo lắng cho tương lai, vì nhiều người tại Iraq vẫn còn che đậy những kẻ khủng bố chống các tín hữu Kitô. Đức Thượng Phụ nhắc nhở những người hiện diện về lời thỉnh cầu của tất cả các tín hữu Kitô tại Iraq và nước ngoài, yêu cầu chính quyền Iraq thi hành trách nhiệm điều tra về những nhóm khủng bố đã đề ra và tài trợ các hoạt động thảm sát, dù họ thuộc xu hướng tôn giáo và chính trị nào đi nữa, đồng thời đưa những kẻ khủng bố ra trước công lý. Đức Thượng Phụ Yunan nói, chúng tôi cần những hành động cụ thể, chứ không phải chỉ có những lời hứa suông. Chúng tôi cần làm sao để các tín hữu Kitô của chúng tôi thực sự cảm thấy an ninh trong nhà thờ, trong tư gia và nơi làm việc của họ. Họ cũng cần chính phủ đảm bảo sự bình đẳng tại nơi làm việc vì các tín hữu Kitô sợ bị trả thù và sách nhiễu từ phía nhiều lãnh tụ tự xưng và cực đoan trong thành phố cũng như trong lĩnh vực dân sự và hành chánh.
Hôm 14 tháng 12, Hội đồng Giám mục Ireland đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu liên đới với những đồng bào của mình đang bị thương tổn vì cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Trong thông cáo công bố sau khóa họp toàn thể tại thành phố Maynooth, các giám mục Ireland khẳng định rằng, đứng trước những nỗi âu lo của nhiều người sợ mất nhà cửa hoặc công ăn việc làm, các gia đình, bạn hữu và láng giềng cần nâng đỡ nhau. Vấn đề ở đây trước tiên là bài trừ nạn nghèo đói và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Các giám mục cũng cảnh giác dân chúng đừng đổ tội cho chính trị mà thôi. Sự buộc tội như thế không đạt tới được mục đích nào và chỉ tránh né các nghĩa vụ cấp thiết phải hoạt động để kiến tạo một tương lai công bằng và tươi sáng. Hồi cuối tháng 11 vừa qua, các bộ trưởng tài chính của Liên hiệp Âu Châu đã đồng ý giúp 85 tỷ euro cho Cộng hòa Ireland đang bị mang nợ chồng chất. Các giám mục Ireland cho biết, trong những tuần vừa qua, các tổ chức bác ái đã gia tăng 35% so với năm ngoái, mức độ trợ giúp lương thực, xăng và quần áo cho người nghèo tại nước này.
Trước khi kết thúc chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phần cuối cuộc đời vị thánh trẻ Stanislaw, dòng tên thiên thần của dòng họ Kostka.
Phần 5 quê trời. Vào cuối tháng 7 năm 1568, cha Canis có dịp đến Roma và được nói chuyện với các tập sinh. Tháng 8 ở Roma thời tiết rất khó chịu và nhiều thứ bệnh tật phát sinh có khi làm chết khá đông người. Vì thế, người Roma có thói quen tổ chức vui chơi vào đầu tháng 8 để quên cái tháng hắc ám này.
Người ta thường nói đùa với nhau là phải vui chơi với nhau cho thỏa thích để chuẩn bị cho cái chết. Trong câu chuyện, Chakanis chẳng những khuyên các tập sinh chuẩn bị bước vào tháng 8, nhưng mỗi tháng đều sửa soạn như vậy để khỏi bị gọi đi bất ngờ. Mấy lời nói của vị linh mục thông thái và thánh thiện ăn sâu vào lòng trí của Stanislaus. Stanislaus không sợ chết. Trái lại, anh mong được thở hơi cuối cùng vào ngày lễ Đức Mẹ 15 tháng 8 sắp tới. Suốt đời anh vẫn đặc biệt sùng kính Đức Mẹ, nhưng trong những ngày này lòng sùng kính còn được biểu lộ mạnh mẽ hơn nữa. Anh luôn nghĩ về Đức Mẹ. Anh chợt nhớ lại là trước khi từ biệt gia đình để đi học ở Viên, mẹ anh đã âu yếm nhắc nhở. Hễ có dịp là con phải viết thư cho mẹ ngay nghe chưa? Chắc là bà mẹ nào cũng mong ước được đọc thư của con, anh nghĩ thế. Và anh lấy bút viết thư cho mẹ Maria của anh trên trời. Mẹ ơi, lúc này con buồn quá, chưa bao giờ con cảm thấy cô đơn như vậy, mẹ đến rước con về nhà được không? Mấy hôm sau vào buổi tối ngày 10 tháng 8, anh bắt đầu cảm thấy trong người khó chịu. Vị giám tập đến hỏi anh, sao vậy Stanislaus? Anh điềm tĩnh trả lời, thưa cha giáo, con bệnh lần này là lần cuối. Nhưng mãi đến ngày 14, bệnh tình của anh không tỏ ra dấu hiệu gì đáng lo ngại. Thầy y tá hôm ấy đã nói, để cho Stanislaus chết thì cần phải có một phép lạ lớn hơn là để cho anh ấy sống. Nhưng không ngờ, chiều hôm ấy anh bất tỉnh. Phải công phu lắm mới làm cho anh tỉnh lại được. Vì anh đã nói là anh sẽ mừng lễ Đức Mẹ ở trên trời, nên vị giám tập đã bảo anh, Stanislaus, em yếu đức tin quá. Bệnh chút xíu như vậy, đâu đến nỗi nào mà em thiếu can đảm đến thế? Anh trả lời, thưa cha giáo, con thật yếu đức tin, nhưng bệnh của con không phải là chuyện đùa đâu. Con chết vì cơn bệnh này. Rồi anh xin xưng tội và rước lễ. Đến khuya, người ta thấy Stanislaus nằm bất động. Anh em trong dòng đến vây quanh giường. Gần nửa đêm, nét mặt của anh tươi hẳn lên, toàn thân anh như bừng dậy một niềm vui. Anh đảo mắt quanh phòng, một cha cúi xuống hỏi nhỏ. Chi vậy, Stanislaus? Anh trả lời nhẹ như hơi thở. Đức Mẹ tới rước con về. Và ai nấy đều thấy rộn ràng lây vì niềm vui thiên đàng trên gương mặt của anh. Dịu dàng nhắm mắt, anh tắt thở một cách êm ái, không một chút vật vã, không một tiếng thở dài. Stanislaus ra đi nhẹ nhàng, đến nỗi anh em chung quanh một lát sau mới biết. Một người nói, Stanislaus đi rồi. Không đâu, em ấy vẫn còn mỉm cười kia thôi. Để cho chắc người ta không cần phải xem mặt. Hay đặt tay lên ngực xem tim còn đập hay không, mà đem tấm ảnh Đức Mẹ dơ ra trước mặt anh. Không có phản ứng gì, nghĩa là anh đã đi thật sự. Quãng đường anh về trời có lẽ ngắn hơn từ Viên đến Roma. Ở quê mới, chẳng ai có thể ngăn cản anh sống cho những gì cao quý hơn. Một ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Chưa đầy 18 tuổi xuân, chưa xong năm thứ nhất nhà tập, chưa làm tháng linh thao, anh Stanislaus đã được Chúa gọi về với người. Chúng ta có cảm tưởng anh chỉ bước một bước thật dài và nhẹ nhàng tới thiên đàng. Cuộc sống anh thật giản dị, như một buổi sáng và một buổi chiều, thế là một ngày đã qua đi, một ngày đã đi vào lịch sử. Cho đến khi nhắm mắt, anh đã chẳng lập được một công trạng nào to lớn. Anh chưa hề đặt chân đến những miền đất xa xôi, chưa vượt qua bao gian khổ để truyền giáo cho dân ngoại. Anh chưa hề xông pha đến những nơi đức tin công giáo bị đặt ra ngoài vòng pháp luật để sẵn sàng chịu tử đạo. Cả đến những ngày tháng dài như vô tận của tuổi sinh viên dùi mài kinh sử, anh cũng chưa được biết đến. Đã hẳn anh chưa có khả năng để giảng dạy hay viết sách báo. Có lẽ cuộc đời ngắn ngủi của anh không có gì đáng kể ngoài ý thức về ý nghĩa cao quý của con người, ngoài ý chí phấn đấu để sống trung thực với lòng mình. Ngoài lòng gắn bó kêu sơn với Chúa là đấng đã đặt nơi anh cả ý thức lẫn ý chí ấy. Nhưng đó là điểm cần thiết nhất mời gọi bất cứ vị thánh nào cũng như bất cứ con người nào. Trước mắt anh không có gì đáng kể ngoại trừ tình yêu Thiên Chúa. Từ quê nhà đến Viên, từ Viên đến Augsburg, từ Augsburg đến Roma, rồi từ Roma đến quê trời. Chân anh quýnh lên vì niềm vui rạo rực trong lòng. Chắc trong đời nhiều lần Stanislaus đã đọc và suy niệm lời này của Thánh Gioan. Tôi đã viết cho anh em, những người trẻ, là anh em mạnh mẽ và lời Chúa ở lại trong anh em, và anh em đã thắng ác thần. Anh em đừng yêu chuộng thế gian và những điều thuộc về thế gian. Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng yêu mến Chúa Cha. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, Tất cả những cái đó không xuất phát từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian, mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Tin rằng mình được sinh ra là để sống cho những gì cao quý hơn. Anh Stanislao đã sống đầy đủ cuộc đời của mình với ý nghĩa trọn vẹn nhất trong thời gian kỷ lục. Tuổi thơ ấu ở gia đình, anh là một thiên thần. 2 năm ở Viên, anh là một ngôn sứ. Và cuối cùng ở Roma, anh là một người môn đệ. Trong mọi ngày tháng của cuộc đời ngắn ngủi này, chúng ta thấy bàn tay Chúa mãnh liệt dẫn đưa anh vượt lên chính mình để trung thành với lý tưởng làm người của Đức Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 7.395 kilosix, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix, tức là 21m79, và 15.235 kilosix, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.